Khi đời con đã thề hứa, con nguyện hy sinh đến tận cùng. Tình yêu mà con dành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian. Con là hiện thân của Chúa nhân từ, đừng làm mưa trên kẻ lành người dữ, làm nắng soi cả kẻ dữ người lành. Như Cha hiền rộng lượng thật muôn vàn. Một khi đời con đã thề hứa, con nguyện hy sinh đến tận cùng. Tình yêu mà con dành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian. Con là chứng nhân của Chúa Kitô, đấng đã đến không phải để luận phạt, nhưng đã đến để cứu đời trầm hư. Như mục tử kiếm tìm con chiên lạc. Một khi đời con đã thề hứa, con nguyện hy sinh đến tận cùng. Tình yêu mà con dành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian. Xin cho con mắt thương xem mọi người là anh em. Xin cho con tim cao cả yêu người như Chúa đã. Xin cho con mắt thương xem mọi người là anh em. Xin cho con tim cao cả yêu người như Chúa đã.
Thưa các em với chị, cái bài ơn gọi tông đồ Chúa Đình Thương nó chia làm 3 phần. Bởi vì ơn gọi nó liên quan đến danh xưng, rồi ơn gọi nó liên quan đến sứ vụ, và ơn gọi nó liên quan đến cái gì nữa? Nó liên quan đến cái huy hiệu. Đấy, 3 thứ nhá. Trước hết là ơn gọi tông đồ Chúa Đình Thương liên quan đến danh xưng. Thì để hiểu cái danh xưng đó nó từ đâu mà có, từ đâu mà tới, thì cái lúc đầu đó em cũng không cũng phải căn cứ vào một cái gì để em lấy cái danh xưng. Thì tất nhiên là em được đánh động bởi những cái lời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nói vào ngày 18 tháng 8 năm 2002 ở Ba Lan, cái lần cuối cùng ngài về Ba Lan. Và những lời đó thúc giục chúng ta là phải làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Bởi thế nên cái chữ làm chứng đó nó liên quan đến tông đồ. Bởi vì tông đồ theo nghĩa chính của chữ tông đồ đó là làm chứng thôi. Mà bây giờ làm chứng, thay vì làm chứng thương xót, chứng nhân thương xót hay là cái gì đó, thì bây giờ phải nói rõ là Chúa tình thương. Có vậy thôi. Em chỉ có ghép hai chữ là tông đồ Chúa tình thương vào. Nhưng mà sau cái thời gian, suốt cái thời gian từ đó cho tới nay, em suy nghĩ rất là nhiều về cái danh xưng này. Và em khám phá ra rằng cái danh xưng của nó có từ trong Thánh Kinh, từ trong Phúc Âm đàng hoàng, có nền tảng nó trong đó, chứ không phải là tự nhiên mà nó có như vậy đâu. Giống hệt như những cái, chẳng hạn cái bài hát vừa rồi em sáng tác cách đây 35-36 năm, mà không ngờ khi mà em nghe lại cách đây 2 năm, khi em phổ biến cái CD này cho những anh cái chị em kỳ đó, thì tự nhiên em mới thấy, em nghe lại em thấy là wow, đúng rồi, cái logo này là cái bài hát đó mà mình sáng tác từ hồi đó, mà tới bây giờ sao mình lại nghĩ ra cái logo này, sao nó hợp với bài hát đó. Đấy, nó rất là trùng hợp lạ lùng như vậy, Chúa làm việc như vậy đó. Thì bây giờ cũng vậy, khi mà chọn, chứ không phải là em căn cứ vào Phúc Âm lúc bây giờ để em chọn cái tên tông đồ Chúa Bình Thường, không có. Mà bây giờ khi mình nghĩ lại, đọc lại Phúc Âm mới thấy được nó ở trong đó. Cũng giống như là cái này này, nó có trong Phúc Âm đàng hoàng, ở đoạn Phúc Âm Thánh Luca đoạn 10 câu 33, là cái người Samaritano nhân lành đó, khi mà thấy nạn nhân cái gì thì động lòng nhìn và động lòng, thì đây nhìn và cái tim ở trong con mắt, thấy không? Tại đó nó có trong Thánh Kinh đàng hoàng, mà cái lúc mà chọn làm cái huy hiệu này không hề nghĩ tới. Sau này á, tự nhiên đọc đến giờ đó và ô cha ý Chúa thôi, sao nó có trong Thánh Kinh, trong Phúc Âm. Thì đấy, cái danh xưng tông đồ Chúa Đình Thương cũng vậy. Bây giờ em chứng minh hai cái đoạn phúc âm thôi. Mà trong khi đó mình, cái việc làm của chúng ta bây giờ nó cũng rất hợp với cái hai cái bài phúc âm này. Bài phúc âm thứ nhất cũng ở trong Thánh Matthew hết. Nói về các anh các chị nhớ là Chúa Giêsu nói về vấn đề là khi mà Chúa thấy dân chúng như chiên không có người chăn, đó thì Chúa làm sao? Động lòng, đúng không? Chúa động lòng. Thì sau khi Chúa động lòng rồi thì Chúa làm cái gì cơ ạ? Sau khi Chúa động lòng thì Chúa làm cái gì cơ? Chúa sai các tông đồ đi rao giảng. Thấy không? Rõ ràng nhé, là sau khi Chúa động lòng thấy dân như vậy thì Chúa động lòng và Chúa đáp ứng cái nhu cầu của dân không có người chăn đó bằng cách sai các tông đồ đi. Đấy là cái thứ nhất nha, cái thứ nhất. Rồi cái trường hợp thứ hai là khi Chúa Giêsu thấy dân chúng đi theo Ngài, cũng ở trong phúc âm Thánh Matthew, đi theo Ngài để mà nghe lời Ngài giảng rồi không có gì ăn, thì Chúa Giêsu sao? Động lòng thương. Và sau đó Ngài làm gì? Ngài nói các tông đồ hãy cho họ ăn. Thấy không? Do đó nên chính các thánh tông đồ là tông đồ Chúa tình thương. Chính các thánh tông đồ khi mà ban phát giúp cho dân được ăn mà đi giao giảng đó là chứng nhân cho lòng thương xót Chúa. Bởi vì Chúa động lòng, Chúa động lòng Chúa mới sai các ngài đi, Chúa động lòng mới bảo các ngài cho dân chúng ăn. Và bây giờ các ngài làm theo ý Chúa là các ngài là tông đồ Chúa tình thương đấy, chứ còn cái gì nữa, phải không ạ? Đó, tôi đã khi em đọc đến đó em thấy ơi Chúa là đúng rồi chỗ này đấy. Vì thế nên các ngài mà không có làm những cái việc mà đúng như Chúa động lòng thì không phải, thì là sai ý của Chúa, là không phải là chứng nhân cho lòng thương xót Chúa, không phải là tông đồ Chúa tình thương. Bởi thế nên cái danh xưng tông đồ Chúa tình thương mà em thấy, mà em chọn để đặt cho cái nhóm này, thì khi mà như em nói đó, sau này khi mà em đọc lại Thánh Kinh em mới thấy nó ở trong đó, và em mới suy ra em thấy rõ ràng như vậy đó. Và em nhấn mạnh hai cái điều đó, hai cái vấn đề đó là Chúa thương dân như chiên không có người chăn, do đó Chúa mới sai các tông đồ đi. Vậy thì các tông đồ là tông đồ Chúa tình thương, như còn gì nữa? Rồi Chúa thấy dân không có gì ăn, Chúa cũng động lòng và Chúa bảo các tông đồ hãy cho họ ăn. Bởi vì các tông đồ cho họ ăn là các tông đồ, là tông đồ của lòng thương xót Chúa. Bởi vì xuất phát từ lòng thương xót Chúa, bởi vì Chúa động lòng, do đó Chúa bảo các tông đồ làm theo cái động lòng của Chúa. Do đó các tông đồ chính là tông đồ Chúa tình thương, tông đồ của lòng thương xót Chúa. Thế thôi. Đó, có phải không ạ? Thật sự là như vậy. Đấy, vì thế này bây giờ mới tới cái chi tiết thứ hai là cái sứ vụ của nhóm tông đồ Chúa tình thương. Các anh các chị thấy không? Chúng ta cũng tự nhiên chúng ta cũng làm hai công việc đó. Công việc thứ nhất là gì? Rao giảng qua những cuộc tĩnh tâm. Thế không? Đầu tiên cái nhóm này lập ra là để loan truyền lòng thương xót Chúa bằng những cuộc tĩnh tâm về lòng thương xót Chúa hàng năm ở các nơi suốt năm luôn. Và các anh các chị đã thấy được đó, luôn luôn chúng ta chỉ chủ trương là tĩnh tâm về lòng thương xót Chúa thôi. Mà như em cũng tâm sự với anh các chị đó, khi mà lập rồi mà chủ trương như vậy rồi thì mới nhìn lại ở trong cộng đồng của mình thì thấy thật sự là có nhiều cái phong trào khác nhau rồi, phải không? Canh tân đặc sủng về thánh linh rồi, về linh thao rồi các thứ, nhưng mà hình như là chưa có cái nhóm nào mà thực hiện tĩnh tâm, chứ không phải đại hội nhá. Đại hội lòng thương xót Chúa thì có trước, nhưng mà đang nói về tĩnh tâm thôi, tĩnh tâm về lòng thương xót Chúa hầu như là chưa có. Và em nghĩ không có trong cộng đồng Công giáo Việt Nam. Mà bây giờ tự nhiên mình lọt vô mà mình làm cái này thì em thấy là em vẫn cảm ơn Chúa cho con có một lỗ hổng để con chui. Đó là cái lỗ hổng đó là chưa có ai mà đi thực hiện, gọi là chủ trương và thực hiện tĩnh tâm về lòng thương xót Chúa. Đấy, vì thế nên bây giờ cái nhóm của mình bây giờ là đi tổ chức tĩnh tâm về lòng thương xót Chúa ở khắp nơi, ở các nơi và suốt một năm luôn. Thành từ các anh các chị mà đọc email của em thấy năm tới là tí nữa chúng ta sẽ nói đến cái chương trình năm tới rất là busy bằng hay là hơn cái năm nay nữa. Đấy, busy bằng hay là hơn năm nay nữa. Thì đấy, chúng ta thấy không? Chúng ta cũng là tông đồ Chúa yêu thương, cũng chủ trương thực hiện cái sứ vụ rao giảng, mà rao giảng về lòng thương xót Chúa. Đó, chuyên môn rao giảng về lòng thương xót Chúa. Và chúng ta đã thực hiện cái cuộc rao giảng này suốt từ năm 2009 đến nay với bao nhiêu là đề tài. Mỗi một năm đều có một đề tài theo chiều hướng của giáo hội. Chẳng hạn năm 2012 là năm đức tin, thì chúng ta có cái đề tài gì? Đề tài Giê-xu ơi, con tin nơi Chúa. Con tin nơi Chúa khi sa ngã phạm tội. Con tin nơi Chúa khi thống hối ăn năn. Con tin nơi Chúa khi cần thiết nguyện cầu. Con tin nơi Chúa khi quằn quại khổ đau. Con tin nơi Chúa khi gặp được những may lành. Thấy không? Những cái đề tài đó. Rồi đến năm 2015 là giáo hội. Là năm gì? Năm đời thánh hiến. Thì chúng ta có cái đề tài gì? Đề tài là hãy nên trọn lành như cha của các con là đấng xót thương. Mà không ngờ sau năm đó là cái năm thánh này. Năm thánh này là đề tài gì cơ? Là đề tài thánh linh thâm cung thương xót. Bởi vì tất cả mọi đề tài khác nó đều lệ thuộc cái đề tài đó. Đề tài đó là cốt lõi. Bởi vì thánh linh chính là lòng thương xót Chúa. Vì thế này thâm cung thương xót là gì? Thâm cung chính là cái lòng. Thương xót là lòng thương xót. Đấy, ta đó thánh linh. Vì thế nên tội mà phạm đến thánh linh không được tha. Không tha được, cả đời này đến lời sau là như vậy. Bởi vì sao? Phạm đến lòng thương xót Chúa. Giống như đấy là cái điều mà em trình bày với các anh các chị ở trên xe Hosea là như vậy. Tội không được tha là vì phạm đến chính lòng thương xót Chúa. Mà lòng thương xót Chúa là yêu mình cho tới cùng. Yêu không còn yêu được nữa, yêu hết cỡ rồi mà mình vẫn không chấp nhận, thì mình có được lỗi không? Không có được lỗi. Vậy thôi. Vì thế nên khi mình đụng đến lòng thương xót Chúa, là chính lòng thương xót Chúa, là chính là thánh linh đấy. Đấy, năm nay là cái đề tài thời đó. Còn năm tới là năm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Thì chưa thấy giáo hội tuyên bố là cái năm gì. Bởi vì không phải năm nào cũng có giáo hội cũng mở ra một năm gì đâu, không có đâu. Năm tới nếu mà giáo hội không có một năm gì thì em nghĩ là chúng ta dùng cái năm tới, gọi cái năm tới là năm Thánh Mẫu Fatima. Đấy, và cái đề tài chúng ta sẽ đi rao giảng năm tới qua các cuộc tĩnh tâm về lòng thương xót Chúa, đó là Fatima lòng thương xót Chúa. Đấy. Thì các anh các chị ơi, cuối năm á, thường là cuối năm á, em dừng chân, không có chạy nữa, em cố gắng tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2, tháng 3, khoảng đó 5 tháng em ở nhà. Để làm gì? Để sửa soạn cho cả một năm tới. Đủ mọi thứ, chương trình tĩnh tâm, mời cha này cha kia, rồi set up chỗ này chỗ kia, nhiều chuyện lắm. Rồi thứ hai là cái gì? Thứ hai là em lại phải edit bao nhiêu là bài trong năm vừa rồi. Chẳng hạn như năm nay này, em là bây giờ sắp sửa phải edit tất cả những bài các cha nói, edit lại để mà làm thành một cái bộ CD. Mỗi năm đều có một bộ CD hết. Các anh các chị đều thấy rồi đó. Mỗi năm chúng ta đều có một cái bộ CD về lòng thương xót Chúa theo chủ đề của nó. Đó, năm nay cũng sẽ có một bộ mà bây giờ em chưa làm, chưa có giờ làm. Đấy, thì cuối năm thường em bỏ giờ ra để sửa soạn cho năm tới bằng những cái cuộc tĩnh tâm vân vân. Rồi thứ hai nữa là edit một bộ băng chủ đề lòng thương xót Chúa của năm đó. À, đấy là cái sứ vụ thứ nhất của tông đồ Chúa yêu thương, đó là rao giảng. Sứ vụ thứ hai là cái gì? Phụ thôi nhưng mà cũng không thể thiếu, đó là cái gì? Chúng ta thấy rồi đấy. Là chúng ta đã từng làm gọi là biếu tặng quà homeless ở Lost, đúng không? Mỗi năm at least 2 lần là quà Giáng sinh và quà phục sinh. Đấy, là cũng là từ lòng thương xót Chúa động lòng, và Chúa sai các tông đồ đi để mà phục vụ cho dân, đáp ứng lại cái nhu cầu của dân, đúng không? Đấy thì đấy, tự nhiên chúng ta cũng thực hiện cái đó từ năm 2013 đến giờ. Trước đó là 2012 cũng có rồi, nhưng mà chưa có phát động nhiều như mà 2013 đến giờ. Đấy. Và cái chuyến đi hành trình truyền giáo vừa rồi đó cũng là một trong những cái chiều hướng đó, là đi cũng đi tới tận vùng sâu vùng xa để mà gặp gỡ những anh chị em, những anh chị em hèn mọn nhất của Chúa Kitô, mà giống như ở ngoài quỹ đạo thế giới này. Các anh các chị mà có đi cái chuyến vừa rồi mới thấy có những cái chỗ mà không biết có ai biết tới bao giờ hay không. Thật sự là như vậy. Tới những cái chỗ mà trời ơi nó vắng vẻ, mà nó xa xôi, là người ta không để ý tới đi nào, mà Đức Thánh Cha muốn chúng ta tới những chỗ đó. Tới chỗ đó. Đấy. Và năm nay em cũng cảm động một cái nữa, đó là cái chuyến đi Hawaii. Thật sự cho tới bây giờ em vẫn bị impressed bởi cái chuyến đi đó. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta để ý đến từng người. Đó mới là lòng thương xót Chúa. Lòng thương xót Chúa để ý đến từng cá nhân một, từng nhóm nhỏ một, chứ không phải chỉ có ở thành phố, chứ không phải ở đám đông. Không phải. Do đó là đối với Chúa cái gì cũng nhỏ nhỏ thôi. Chẳng hạn một chút men trong bột, chẳng hạn một hạt cải nhỏ bé, chẳng hạn chỉ có 10, nhóm 12 tông đồ, mà toàn là những cái dân thất học với lại trài lưới với lại giết thì thôi, vân vân. Đó, đối với Chúa là nhỏ nhỏ thôi. Thì đấy, thì chúng ta cũng vẫn theo chiều hướng đó. Vì thế nên cái chuyến đi Hawaii đấy, các anh các chị biết rồi, là chúng ta đã biết trước được là bên đó không bao nhiêu người. Không bao nhiêu người. Chúng ta mà kéo nhau đi 10 người lận, mà mỗi một vé máy bay là 760 mấy đồng, mà 10 người thì nhân lên, rồi lại còn phải lo đồ ăn ở bên này mang sang phục vụ họ bên kia nữa. Mà trong khi họ là một cái cộng đoàn, một tháng mới có lễ Việt Nam một lần. Một tháng mới có lễ Việt Nam một lần. Và cộng đoàn có mấy chục người à? Mà mình kéo quân đi tới 10 người, 2 linh mục. Đó là cha Đạt ở đây này, với lại cha Long là tổng linh hướng của mình đầu tiên, với lại 8 anh chị em của nhóm tông đồ chuyên thương đi. Đó, mà tiền tốn như vậy để phục vụ chỉ có bằng ấy người, chứ không phải là hơn 200 người giống như ở Quaterol hôm nọ. Đứa đâu có đông. Không, chúng ta nhắm đến phần đội các linh hồn, đến từng người như vậy. Và vì thế nên cái kỳ vừa rồi đó, ở sang Hawaii đó, chúng em không hề recruit, không hề nói đến nhóm tông đồ chuyên thương gì hết. Nhưng mà cuối cùng á, họ muốn gia nhập. Họ muốn gia nhập 4 năm chị đó, để được đi phục vụ như thế này. Đó, hoàn toàn mình không gứt bén trần đến tiền bạc không gì hết. Biết họ cũng đâu có tiền đâu, mà cũng chẳng có nhắm đến cái đó nữa. Mình chỉ đi phục vụ là phục vụ mà. Còn cái chuyến đi truyền giáo ở Việt Nam kỳ vừa rồi cũng vậy, các anh các chị thấy không? Chúa làm việc rõ ràng. Chúa làm việc rõ ràng. Tí nữa sẽ có cái giờ chia sẻ 45 phút để những anh chị em nào mà đi rồi đó không thể không nói được. Bởi vì nó lạ lùng lắm cái chuyến đi vừa rồi, các anh các chị ơi, thật sự là như vậy. Nó rất lạ lùng vô cùng. Mà chúng ta thấy không, nguyên cái lạ lùng đầu tiên đó là chúng em như anh chị thấy cái tiến trình không? Đầu tiên chỉ mong nó khoảng chừng 30.000 thôi. 30.000 thôi, basic. May ra được 40.000, nó vậy thôi, đúng không? Rồi cuối cùng nó lên quá 40.000. Nên đến tháng 8 mà họp ở nhà thờ Saint Barbara đó, hơn 40.000 rồi. Cha Tuấn nói làm sao? Có thể nó lên 50.000. Nó lên vượt 50.000 luôn. Cho tới đúng ngày 17 tháng 9 mà chầu ở La Vang á, tối chầu La Vang 60.000. 60.000. Rồi tối hôm đó một số người lại cho thêm. Nó vượt trên 60.000. Chúng ta thấy không? Trời ơi, đâu có ngờ đâu. Mà có những người không phải trong nhóm. Có hai người bạn của em, một người Corona này, một người bên mãi tít Ho Chi Minh, không hề biết em làm cái này, mà tự động gửi tiền về. Một người 400, một người 500, tự động gửi tiền về để đóng góp.
Nó phải, nó lạ như vậy.
Mà mỗi lần họp lại tự nhiên mà tiền đâu nó cứ dúi đưa. Thôi đấy, em thấy lạ quá chứ. Nguyên cái đó thôi đã đủ thấy lạ rồi, huống chi là cái chuyến đi, chính cái chuyến đi. Huống chi là chính cái chuyến đi. Chuyến đi phải nói là có nghĩa là phải nói là hết phép lạ này đến phép lạ kia. Chuyến đi phải nói là chưa bao giờ đi, em không hề biết một ai ở Việt Nam, không hề biết những chỗ đó, chỉ liên lạc qua điện thoại, email thế thôi, không hề biết. Và đề phòng đủ mọi thứ hết, kể nhất là vấn đề tiền. Tiền thì tất nhiên em phải công bố là bao nhiêu, bao nhiêu, phải minh bạch như vậy, và ai cho như thế nào. Nhưng mà khi mà cất tiền á, là phải không cho ai biết tiền nó đang ở đâu. thì nó tội nghiệp cái chị mà giữ cái tiền đó đó. Gần 60.000, nó bây giờ trừ tới 60.000, nhưng mà cũng 50 mấy nghìn rồi mà tiền mặt. Mà hôm đó hai vợ chồng em tới tận nơi chị đưa cho chị, và chị dẫn em vô, chúng em vô cái chỗ mà chị để. Chị nói đây nha, chỗ này nha. Rồi sau đó chị tuyên bố là ngày nào chị cũng phải vô sờ xem nó còn hay không. Chị ngồi ngay đây. Và về sau đó, chính cái ngày họp cuối cùng trước khi đi đó, thì chính trong nhóm đi mới biết được ai. Chính trong nhóm đi mới biết được đó là ai, chứ không phải chính trong nhóm đi không biết đâu. Không biết, chúng em giữ tiền kỹ như vậy. Và cái hôm họp đó, các anh chị, chúng em phải chọn cái chỗ. Đầu tiên là đã nói nhà chị Phan Thị Nguyệt rồi, đúng không? Sau đó phải đổi, đổi một chỗ khác để cho không ai biết, mà không có email nữa, mà gọi điện thoại thôi. Đổi một cái chỗ mà nó có ghế đàng hoàng, để mà có chạy á, à, vô cũng khó mà ra cũng khó. Đó đó, số tiền đó là phải giữ kỹ như vậy đấy, đừng có tưởng đâu. Khổ vậy đấy. Hay thử nhớ, có tiền đâu có sung sướng đâu các anh các chị. Chị Liên Hương á, chị về chị nói một câu, bởi vì chị giữ cái tiền quỹ, mà tiền quỹ đã được chia ra cho từng người, người 4.000, người 3.000, người 6.000, tùy. Giữ như vậy đó. Xong rồi về Việt Nam á, thì ai cũng muốn đưa cho chị trước hết, ai cũng muốn đưa cho chị trước để mà nó nhẹ cái túi mà nhớ mất. Đó đó, chị bảo chưa hề thấy một cái nhóm nào mà không có thích tiền. Chị nói vậy bởi vì ai cũng muốn chút cái gánh nặng giữ tiền, ai cũng để trong, và nghĩa là phải giữ kỹ lắm, để trước ngực này này, hay là để ở chỗ nào rất là kỹ. Nó khổ lắm thôi. Mà về Việt Nam thì lúc bây giờ lúc nóng lúc lạnh, mà lúc nóng thì cái tiền nó cũng ẩm ướt luôn. Nó khổ lắm. Thế đó, ai cũng muốn chút cái gánh nặng tiền. Mà cái tiền đó các anh chị thấy không, sợ lắm. Mà lên máy bay đó vẫn nói với nhau là bây giờ xuống, trước khi xuống máy bay nó bảo là đề phòng nha, xuống máy bay á mà vô, bắt đầu vô Việt Nam á là phải coi nhau như người dân nước lạ. Đừng có đi cùng nhóm, đi cùng nhóm nó trộn được cả nhóm là hết tiền. Buồn cười không thể được tưởng tượng được cách cái chị ạ. Rồi chúng em đâu có đem hết tiền về Việt Nam đâu, còn 14.000 nữa giữ, nhà em phải giữ 14.000 đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đã nhờ người ta mua quà cho Việt Nam rồi, mà bây giờ mình mà mất tiền một cái lấy tiền đâu đền cho họ. Tao đã phải giữ bên này, giữ 14.000. Ôi, thay thử nhà em lại phải tìm cách gửi về Việt Nam, bởi vì vô miền Nam á là bắt đầu hết tiền. Các anh chị bỏ hết tiền rồi, cái người cuối cùng bỏ là chị, hình như là chị Nguyễn Thanh Bi phải không, hay là Tống Thị Thanh Liên đó, một trong hai chị á. Lúc bây giờ chị mới cảm tạ Chúa, em là người cuối cùng chút được số tiền. Thì lúc bây giờ phải gửi tiền sang, mà gửi tiền sang lại bây giờ phải gửi nhà băng hay là cái gì đây, và ai sẽ nhận cái tiền này vân vân, lại trục trặc. Hay thực ra nhà em mới nghĩ ra bảo ừ được rồi, may trước khi đi thì biết được người đi trong nhóm có tiền, đó là chị Lê Thị Linh đó, thì mới gọi cho chị đó. Trước hết là chị Anna Cúc Bùi đấy, thì nhờ chị Anna Cúc Bùi, thì chị Anna Cúc Bùi lúc bây giờ đang ở Việt Nam, thì chị đã nhận lời rồi, nhưng mà lại thấy phiền chị quá, bởi vì chị không ở trong nhóm, do đó là muốn ấy lại phải đưa ra cái xe vân vân, lại phải ghé vô Sài Gòn vân vân nhiều thứ. Anh thực ra trên xe đã có chị Linh đấy, đó. Anh thực ra chị bảo em mang nhiều tiền về lắm. nên chúng em nhờ chị Linh là đó, chị đưa cho em ở Trầm Thuyền ở dưới Long Xuyên á 14.000, ngồi đếm đàng hoàng thực tế. Mà còn cái này nữa, chính cha Tuấn của mình đó, cha Tổng Linh Hướng Tuấn đó, ngài có nói cái này mới sợ đấy chứ gì. Ngài bảo là phải khai thật đấy, có bao nhiêu tiền phải khai hết. Khai mà không đúng đó, thí dụ 10.000 mình khai 2.000 đó, nó khám phá là nó lấy 8.000. Thế là sợ quá. Rất là sợ các anh các chị ơi. Mọi thứ đều sợ hết, sợ đủ mọi thứ hết. Rồi sợ ăn, sợ ăn này, sợ uống này, sợ ăn sợ uống nên ai cũng phải mua cái bình nước lọc sẵn. Rồi ai cũng thủ những cái đồ ăn khô đấy để mang đi. Rồi cuối cùng sao, đâu có ai bị gì đâu. Cái bình nước lọc em đâu xài tới bao giờ, chị Linh Hương cũng mang về chẳng có xài tới bao giờ. Rồi tới chính cái chỗ mà cần xài nhất, tới chính cái chỗ cần xài nhất cả nước uống lẫn đồ ăn, đó là chỗ nào? Con Tum. Chỗ Con Tum đó, buổi trưa hôm đó sinh hoạt đó là ăn đồ ăn người ta tiếp mình, toàn đồ ăn của anh em đồng bào thượng thôi, rượu cần xong rồi các thứ đồ ăn, nào là muối kiến, muối trứng kiến, rồi nào là dưa chuột của họ, nào là cơm ở trong ống, rồi nào là gà không phải gà đi bộ đâu nha, gà leo núi nó dai hơn gà đi bộ nữa. Nó vui không thể tưởng tượng được. Mà có nghĩa là cái tinh thần truyền giáo của anh em mình, anh chị em mình nó lên cao tới độ không kèm, ngồi ăn với họ luôn, ngồi ăn ngon lành vậy mà ăn bún với xì dầu, mà em chưa bao giờ ăn bún với xì dầu, mà hôm bây giờ em ăn cả một tô vậy nè, ngon lắm, nó lạ lùng như vậy. em thấy buồn cười thật đấy chứ, phải rất là buồn cười mà hay thật. Mà lúc bây giờ nghĩa là trong khi đó một cái ông đang học phó tế ở nhà thờ chính tòa đó, ông mới tới cái hôm mà chúng em họp nhà thờ nhà chị Ngọc Anh lần cuối cùng đó, sau khi họp xong còn có chàng ca Đức Bình đấy nữa, ông xin ông ngồi ông chia sẻ tí, ông dặn dò kỹ lưỡng lắm, ông nói là đừng có nể người ta, không có hại cái bụng mình, vân 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 vân. Nhưng mà khi mà tới chỗ đó không ai bảo ai nhá, không ai bảo ai hết, bởi vì không biết là nó sẽ diễn biến như thế nào nữa, kể cả chuyến xe đi tới đó nữa. Chuyến xe đi tới đó là chuyến xe hồi hộp nhất, bởi vì không biết chỗ nào mà tới, không biết chỗ nào mà tới. Em có hỏi ông cha nói là không có địa chỉ. Đến lúc đi là cứ việc đi, cứ hướng về phía Con Tum. Xong rồi cái các anh cái chị thấy đi cái hỏi bảo anh có biết cái cha đó chưa, và chưa. Chưa biết cha đó luôn. Mà cái chỗ đó là chỗ nguy hiểm nhất, chỗ nguy hiểm nhất, chỗ rất là nguy hiểm. Thì ông cha vì thấy nó nguy hiểm như vậy, ông cha nói đừng đến cái ngày đó, ngày 29 tháng 9. Ông đã dặn rồi không tới cái ngày đó, nhưng mà bây giờ mình sắp xếp, cố gắng sắp xếp. Thì em cố gắng sắp xếp rồi, nhưng mà cha nói là thôi nếu mà vậy thì mất công quá, thôi cứ tới ngày đó đi. Thì cứ tới ngày đó thì đi chuyến xe đó không biết mình đi đâu, giống như Abraham á, đi đến nơi ta chỉ cho là cứ việc đi. Thế thôi. Thì đi tới gần rồi gọi cha. Cha hỏi đi tới đâu rồi? Hỏi chúng con đi tới đây rồi. Thì ngài nói cứ đi tiếp tới chỗ này. Đấy. Xong rồi tới chỗ đó thì gọi cha. Cha nói tới chỗ đó phải không? Giờ đi tới chỗ này. Lại đi tiếp tới chỗ đó. Chưa tới sốt ruột, thấy chưa thấy tới thì gọi cha. Cha nói cứ đi tiếp, nó sẽ tới. Lại đi nữa. Đi nữa, đi tới rồi lại. Bây giờ tới rồi cha, đi tới chỗ nào? Lại đi tới chỗ này. Cứ như vậy thôi. Ngài không có chỉ rõ nhỉ, không có chỉ rõ. Tới chỗ đó rồi thì lại đi tiếp. Đi tiếp hồi cái này nó thấy xe rồi mà không thấy ngài đâu. Không thấy ngài đâu. Nhìn không thấy ai. Thì em mới nói trong xe, chết cha rồi, mình đi vô xào huyệt nào ở đây. Đi một tí nữa thì thấy cái gì? Thì thấy có mấy người đứng ở bên lề đường đang vẫy tay. Bởi vì chúng em đã nói với cha là cái xe như thế nào rồi, thì ngài thấy cái dân vẫy tay thì xuống gặp ngài một cái. Em gặp ngài đầu tiên, ngài dẫn vô cái nhà bên trong. Ngài nói là công an mới tới đây 2 tiếng. 2 tiếng trước, không biết làm sao họ biết. Họ tới đây cách đây 2 tiếng. Thấy không? Nó như vậy. Rồi hôm đó đó, ngài khôn lắm. Ngài ở cái vùng đó ngài biết rồi, do đó ngài khôn lắm. Ngài chia ra làm 3 nhóm. Trên xe của ngài có gíp. Trên xe của ngài có gíp. Nhưng mà ngài chia làm 3 nhóm. Một nhóm đi với ngài để phát quà ở cái chỗ safety nhất. Còn 2 nơi kia thì đi thăm thôi. Em là thuộc về cái nhóm 5 người đi thăm cái làng đó ở bên kia đường. Rồi một cái nhóm khác là đi một cái làng khác, rồi quy tụ lại để mà ăn trưa hôm đó. Đó thì em đang kể cho anh các chị nghe về vấn đề là cái chuyến đi nó rất là hồi hộp, và nó rất là không biết gì trước, và nó đề phòng đủ mọi thứ, sợ đủ mọi thứ hết. Nào là tiền bạc, nào là an ninh, nào là chính cái xe nữa, chính cái xe nữa. Và bây giờ không có giờ kể mấy cái đó, thì các anh các chị cứ việc đọc ở trong cuốn sách đó. Cuốn sách sẽ được phổ biến, sẽ được phổ biến. Nhưng mà bây giờ thì bây giờ nó có nhiều cái. Nhưng mà tóm lại nó ở chỗ nào? Ở chỗ là sau khi đi rồi đó, và đang khi đi và sau khi đi rồi mới thấy là Chúa, lòng thương xót Chúa thực sự. Mà mỗi người trong nhóm đều thấy như vậy, chứ mà một mình em hay là chung nhóm đâu. Mỗi một người thực sự lòng thương xót Chúa hiện diện và dẫn dắt chúng ta từng bước từng ngày, và làm cho chúng ta rất là lạ lùng bỡ ngỡ từng bước từng ngày một. Đó là cái sứ vụ thứ hai của chúng ta, sứ vụ tông đồ Chúa Đình Thương. Và bây giờ là cái vấn đề thứ ba là cái huy hiệu. Và chúng ta biết được là dù chúng ta làm tông đồ nhé, dù chúng ta truyền giáo nhé, dù chúng ta làm gì thì làm, nhưng mà chúng ta vẫn thấy là nếu không sống lòng thương xót Chúa, em nhấn mạnh cái điểm này lắm, nếu không sống lòng thương xót Chúa kể như là chưa có thật đâu, chưa có toàn hảo đâu. Bởi vì sao? Chúng ta thấy có những nhà truyền giáo mà cạnh tranh nhau đúng không? Làm việc bác ái mà nhân danh bác ái phạm đến nhau đúng không? Đúng không? Có những gia đình nó đi làm việc bác ái nhà cứ lủng củng thôi. Có không? Thấy không? Có nhóm đi làm việc bác ái mà cứ lủng củng với nhau thôi. Thấy không? Do đó nên cái vấn đề ở đây đó, việc làm là một chuyện, hoạt động là một chuyện, sứ vụ là một chuyện. Nhưng mà cái tinh thần mới là cái quan trọng. Đó, cái tinh thần mới là cái quan trọng. Những cái việc đi truyền giáo hay là đi homeless cũng là một cách để chúng ta gặp gỡ Chúa Kitô, để chúng ta truyền giáo thật đấy. Nhưng mà nếu chúng ta không có tinh thần của Chúa thì khi mình đi truyền giáo sẽ thấy ai là người có tinh thần truyền giáo, ai không. Chẳng hạn chúng ta tới đâu cũng vậy, nóng quá bật quạt liền. Hey, thấy không? Phòng không có phòng máy lạnh, đi phải tìm phòng máy lạnh mới được. À, thôi rồi. Đó, thấy không? Khi mà đi truyền giáo mới lòi ra là cái vấn đề chúng ta bây giờ đang hưởng thụ quá. Do đó nên tới cái chỗ này không chịu được. Phải có cái này, phải có cái kia. Mà trong khi người ta sống cả đời ta ở đó đâu có sao. Đấy, em nhấn mạnh, em sửa để em phân tách ra để cho chúng ta thấy là cái quan trọng là cái tinh thần, là cái lòng thương xót Chúa. Mà chúng ta phải làm sao sống được cái lòng thương xót Chúa thì chúng ta có thể thắng vượt được tất cả. Đấy, vì thế nên em mới đi tới cái chỗ là huy hiệu. Bởi vì cái huy hiệu này nó nói lên tất cả tinh thần và linh đạo thương xót. Và cái này lúc đầu tiên em chỉ nghĩ là cái mắt, con người thôi. Nó dễ lắm, con mắt, con người. Đấy, em chỉ nghĩ được tới vậy thôi. Và em nghĩ thêm một cái thứ hai nữa là con mắt, dù có con người cũng không thể nhìn thấy nhau, thương cảm nhau, thương yêu nhau nếu không có con tim. Đấy, bởi thế nên chúng ta thấy trong con mắt, cái con người chính là con tim. Và chính vì là con tim, do đó mới chúng ta thấy con người. Và chúng ta mới trở thành người Samaritano, cứu vớt những người anh chị em đáng thương của chúng ta. Đó, với có hai con người ở trong cái con tim. Thấy không? Đấy, đấy. Và cái này đó, nó ở trong sự ngôn người Samaritano. Là người Samaritano nhân lành ấy, nhìn thấy và động lòng thương. Và bây giờ em chỉ tóm lại là cái người Samaritano đó, người Samaritano đó đã làm sao? Đã cảm nghiệm và đã chia sẻ những khốn cùng của anh chị em mình với những người anh chị em mình, như những người anh chị em mình, và thay cho những người anh chị em mình. Nhớ ba điều: với, như và thay. Khi mà chúng ta đến cái độ thay cho, chịu khổ thay cho người khác đó, đó là chúng ta thật sự sống lòng thương xót Chúa tới tột đỉnh rồi đó. Giống như Chúa Kitô đã chịu khổ thay cho nhân loại để cứu nhân loại. Giống như chị Faustina đã có một cái kinh mà chị dâng mình cho Chúa, không không phải là dâng mình cho Chúa mà dâng mình cho các tội nhân, hiến mình cho các tội nhân để chấp nhận tất cả mọi cái hình khổ của họ do tội họ gây ra để bù đắp cho họ, giờ đó họ được cứu rỗi. Đó là thay. Khi mà chúng ta tới cái chỗ mà chúng ta có thể dám, nghĩa là thay, dám chịu khổ thay cho những người khác, cái đó là chúng ta lên tột đỉnh và giống Chúa Kitô nhất. Thì bây giờ chúng ta thấy cái người Samaritan nhân lành không? Đúng như vậy. Trước hết là chịu như, trước hết là động lòng trước, phải không? Động lòng xong thì phải thực hiện cái động lòng đó, lòng thương xót đó, ở chỗ chịu như cái người đó. Thì cái hành động của cái người Samaritan nhân lành là xong. Trước hết là xuống ngựa, xuống lừa, đúng không? Không ngồi trên đó. Chứ còn nếu mà họ làm một cách này cũng được thôi, quẳng tiền xuống, đây tiền đây, cũng là bố thí rồi đó, cứ việc mà xài. Hay là thuốc đây, cứ việc mà băng bó, tôi bận quá tôi đi, thì cũng có hơn những cái người thầy tư tế và thầy ông tư tế và thầy Lê Vi rồi, phải không? Hơn rồi, phải không? Mà họ có làm, cái người này có làm được không? Tôi có xuống và đến gần nạn nhân, xuống không mà chỉ đứng nhìn, xuống để đến gần đấy, chịu khổ với đó, chịu khổ với đó, đến gần, không phải đến gần xong rồi ngồi đó. Đến gần rồi làm gì cơ? Lấy rượu và dầu băng bó. Có nghĩa là chúng ta để ý cái chi tiết đó, lấy rượu và dầu. Hai cái đó tại sao luôn luôn có trong người của cái người này? Chúa thấy không? Luôn luôn có trong cái người đó, trong cái người Samaritan nhân lành. Thấy không? Lạ luôn không? Nghĩa là ông ta luôn luôn sẵn sàng để cứu giúp. Luôn luôn sẵn sàng. Và nhất là Thánh Luca là thầy thuốc đó. Do đó này, phúc âm này là bài này là bài của Thánh Luca. Và Thánh Luca là thầy thuốc. Do đó nên Chúa Giêsu Ngài thuật lại cái dụ ngôn mà chỉ có trong Thánh Luca mới có thôi. Do đó nên Ngài chơi thêm với chi tiết. Cái chi tiết đó là cái chi tiết là rượu với dầu. Đấy là chịu khổ như nhá. Như cái người đó, nghĩa là thông cảm và xuống ngựa và ở với cái người đó, chịu khổ chung với cái người đó. Rồi bây giờ như đó, bây giờ với sao mà bây giờ tới như, thì có nghĩa là coi mình giống như người đó. Bây giờ người đó có người khổ thì họ muốn cái gì? Họ muốn được chăm sóc, đúng không? Họ muốn được dễ chịu, đúng không? Thì bây giờ ông ấy làm gì? Người Samaritan nó làm gì? Vác cái người đó lên cái lưng lừa của mình. Mà chúng ta biết vác một cái người mà hết sức xác chết đó, thì nó nặng như thế nào? Nặng khủng khiếp lắm, phải không? Đó, mà bây giờ một mình ông ta giống như là thầy thuốc gầy gò như vậy đấy, yếu đuối như vậy, mà bây giờ nâng một cái con người mà bây giờ giống như hết sức rồi, nâng lên mà đưa lên cái lưng lừa, rồi phải làm sao mà rất là nhẹ nhàng, chứ không phải nâng lên bích một phát, giống như nó mệt quá rồi nó bích một phát mày chết, làm sao tao khổ mày, vân vân, ai bảo dính da lên cái mày, vân vân, đại khai như vậy. Thương hại thương xót mà nó còn thương hại trong đó đó thì đấy, không, ông nâng lên nhẹ nhàng cho tôi khỏi đau, rồi đặt nhẹ nhàng lên con lừa, rồi làm sao để cho nó nằm cho nó êm ái. Thấy không? Chịu khổ như cái người này mong muốn. Và ông ấy thay thế cái chỗ của ông ấy cho cái người này. Và sau đó làm gì? Là đi bộ. để cho người này được hưởng những cái mình hưởng và chịu khổ thay cho họ, là dẫn con lừa đi và đi bộ mà đi chậm chậm, không có khỏi đau, không có khỏi ngã xuống, rơi xuống, thấy không? Mà đi cho tới quan trọng. Rồi cả đêm chăm sóc nữa, chứ đâu phải là mệt như vậy mà ngủ đâu, để cho mày ngủ, tao đi ngủ chỗ khác, không có đâu. Thức cả đêm chăm sóc. Chúng ta thấy ông khổ như nào? Ai dạy gì mà chui vào làm những cái việc đó? Rồi chúng ta còn để ý cái gì nữa? Còn đưa hai con tiền nữa, chịu tốn tiền cho người đó nữa. Bởi thế nên chúng ta tổ chức tĩnh tâm là free, là chưa có ăn thua gì, chưa có ăn thua gì, chưa có tốn. Phải tốn tiền nữa cơ thì mới giống người Samaritano đấy. Thì đấy, khi mà Chúa sai các tông đồ đi đó, đó là cái sứ vụ thứ nhất của chúng ta, là rao giảng gì thì Chúa nói làm sao, các con đã nhận không cũng phải cho không. Thì chúng ta tổ chức tĩnh tâm về lòng thương xót Chúa, chúng ta cũng cho không không. Và vì thế khi chúng em đến Vũng Tàu ở cái dòng Sito đó, các anh có chị để ý không, khi mà ông cha nói đó, à, em quên mất cha đó rồi, thì đó cha nói cái gì, bà ở đây nhà đẹp lắm, rất đẹp, cái khu rất là đẹp, nhìn xuống biển mà nhà rất là sang đẹp lắm, mỗi người một phòng hay là hai người một phòng, vậy mà free hết, ăn free, ngủ free, nghe giảng free. Mày nói vậy đó, tính tâm free ở đây này. Và uống vậy cha, vậy là chúng con may quá, giống cha rồi, chúng con đi tổ chức tính tâm free đấy. Chắc là cái trình độ lòng sống cảm thương xót chúng ta còn thấp, do đó nên Chúa cứ để cho chúng ta nó về vốn, không có bị lỗ. Nhưng mà bao giờ mà Chúa để cho chúng ta lỗ to thì lúc bây giờ là mới giống Chúa hơn nhá. Do đó nên đừng có lo. Và em nói với các nơi cũng vậy, em nói là trời ơi, chúng em đã được dâng công cho Chúa rồi, bây giờ dâng của cho Chúa nữa càng tốt thôi, đâu có sao đâu, Chúa ban cho, Chúa lấy, nên là Chúa tạ ơn Chúa. Đừng có lo mà cái gì về vấn đề tiền bạc, thế mà chúng ta còn tính toán là chúng ta chưa sống lòng thương xót Chúa. Chúng ta thấy lòng thương xót Chúa đâu có biết tính toán này đâu, đôi khi còn tính ngược chiều nữa chứ, còn tính ngược lắm ấy. Chúng ta cứ để ý coi lòng thương xót Chúa tính ngược không ạ, và giống như mình nói là dốt tính, không có biết tính. Thật sự là như vậy đó, bỏ 99 con đi đi tìm với một con, thấy không? Không có lập luận, không có đúng với trần gian của mình đó. Mà nghe con của mình vô cùng cao cả, cái tạo vật mình là thế gian, mình là con người tạo vật chẳng làm gì trước mặt Chúa, hiến con mình cho chúng ta này. Đấy, bây giờ chúng ta có một đứa con duy nhất đẹp trai và tài giỏi rồi đủ mọi thứ hết, giờ chúng ta có dám hy sinh cho con chó không? Để cứu nó sống không? Sức mây phải không? Vậy mà Chúa làm á, thấy không? Rõ ràng. Rõ ràng như vậy đấy, để chúng ta biết được lòng thương xót Chúa. Vì thế này, khi mà sống lòng thương xót Chúa và hoạt động làm chứng cho lòng thương xót Chúa là chúng ta đừng có sợ gì hết đấy. Đừng có sợ, bởi vì nếu mà chúng ta sợ là Chúa để cho chúng ta ra, và chúng ta vì sợ mà chúng ta thế nào và thế kia tính toán là thôi đó, chúng ta sẽ thất bại. Còn nếu mà chúng ta dấn thân mà hoàn toàn vì Chúa mà làm á, Chúa sẽ tỏ phép lạ. Và chúng ta, vì thế em hay nói là chúng ta hãy làm sao để cho Chúa tỏ mình ra ở cái chỗ là tin vào lòng thương xót Chúa. Và vì thế cái chuyến đi vừa rồi của chúng ta, bao nhiêu cái hoạt động chúng ta từ trước này thấy Chúa hiện diện rõ ràng. Bởi vì sao? Chúng ta đâu có kiềm kiếm gì khác đâu, chúng ta toàn là dấn thân để mà lo cho chính linh hồn chúng ta và anh chị em chúng ta thôi. Bởi thế nên Chúa đã thực hiện những cái điều rất là lạ lùng nơi chúng ta đấy, để nhờ đó chúng ta cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa, mà thực sự làm chứng cho lòng thương xót Chúa, nhất là trong cái thời điểm của lòng thương xót Chúa này. Có vậy thôi. Thì đó, thì em tóm lại cái ơn gọi lòng thương xót Chúa, ơn gọi tông đồ chuyên thương á, nó liên quan đến danh xưng của chúng ta đó. Danh xưng tông đồ chuyên thương, và danh xưng này nó xuất phát từ phúc âm, hai cái đoạn phúc âm. Phúc âm mà Chúa Giêsu thương dân chúng, động lòng thương nhân chúng mà sai các tông đồ đi rao giảng, thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng là tông đồ chuyên thương, nên chúng ta cũng rao giảng lòng thương xót Chúa bằng những cuộc tĩnh tâm. Thứ hai nữa là Chúa thương dân chúng, động lòng thương dân chúng, đói khổ, do đó Chúa nói các tông đồ cho họ ăn. Thì chúng ta cũng vậy, là tông đồ Chúa yêu thương, do đó chúng ta cũng Feet Homeless, rồi cũng đi truyền giáo, mà bây giờ sẽ hàng năm chúng ta đi. Năm 2007 không đi, bởi vì sao? Chúng ta có chuyến đi Fatima rồi, mỗi năm đi một chuyến nó mệt lắm. Năm 2008 chúng ta trở lại là Việt Nam lần nữa. Và có thể sau đó là chúng ta không có về Việt Nam nữa, bởi vì về Việt Nam nhiều quá. Có hơn nữa là thứ hai là đi truyền giáo và đi ra nước ngoài chứ, đi với anh em khác chứ, chúng ta cứ quê hương chúng ta không được. Đó đó, em đang tính là năm 2019 hay là 20 gì đó, chúng ta đi cái chỗ nào biết không? Em nghĩ đến Ấn Độ. Ấn Độ khổ hơn mình nhiều. Chúng ta coi chị mẹ tên Sa Cần Cú Ta coi, người chết đầy đường kia, voi bỏ nó ăn. Và chính là trong cái trang đầu tiên của cái cuốn Niềm Vui Thương Xót, trang chị sẽ thấy cái hình của một người mà mẹ đang chăm sóc. Trước khi chết họ nói cái gì? Trước khi chết họ nói cái gì? Tôi đã sống như một con vật ở ngoài đường, và bây giờ tôi được chết như một thiên thần. Thấy không? Đó, Ấn Độ khổ lắm. Đấy, những cái nước đó là nước đáng đi, nó khổ hơn Việt Nam mình nhiều. Thì nhưng mà dù sao nó 2018 mình trở về Việt Nam tại đi những chỗ chưa đi. Đấy, nhưng mà tới sau đó thì chúng ta sẽ dấn thân đi với những người anh em, không phải là đồng bào của mình, ruột thịt của mình, mà đi đến những tôi khác nữa để mà truyền giáo. Thì đó mới hợp với tinh thần của Chúa. Thế thôi thì em xin chấm dứt ở đây, bởi vì xin cảm ơn các anh các chị đã lắng nghe, và chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa đã cho chúng ta thành một cái nhóm gọi là nhóm tông đồ Chúa Yêu Thương. Thì chúng ta cố gắng để thực hiện những cái gọi là sứ vụ của chúng ta, và tinh thần lòng thương xót Chúa của chúng ta đúng như cái tên gọi, đó là tông đồ Chúa Yêu Thương. Amen.
Con nguyện hy sinh đến tận cùng, tình yêu mà con dành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian. Con đã nhận thân của Chúa thân từ, đừng làm mưa trên kẻ lành người dữ, làm nắng soi cả kẻ dữ người lành, như Cha hiền rộng lượng thật muốn ban. Một khi đời con đã thề hứa, con nguyện hy sinh đến tận cùng, tình yêu mà con dành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian. Con đã chứng nhân của Chúa Kitô, Thần đã đến không phải để luận phạt, nhưng đã đến để cứu đời chấm hư, như một tờ kiếm tìm con chiên lạc. Một khi đời con đã thề hứa, con nguyện hy sinh đến tận cùng, tình yêu mà con dành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian. Xin cho con mang thương xem mọi người là anh em, xin cho con tim cao cả yêu người như Chúa đã, xin cho con